Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Quyển 3 Phẩm 21 Yêu quý thân thể. 1. Tam Tạng Pháp Sư và Tỳ Kheo Dốt. Thuở xưa, có 500 sa môn thường tụng kinh, tu tập trong một ngôi tinh xá, cách thủ phủ nước Damala khoảng 7 dặm. Trong chúng có trưởng lão Tỳ Kheo, Mahalư, tâm tánh ngu muội. 500 tỳ kheo thay nhau dạy dỗ suốt mấy năm mà ông không thuộc nổi một bài kệ. Mọi người đều xem thường và xa lánh, bắt ông canh giữ tinh xá và lo việc quét dọn. Một hôm, quốc vương thỉnh các sa môn vào cung cúng dường. Tỳ kheo Mahalư thầm nghĩ: sanh ra trong cuộc đời ta ngu muội đến nỗi một bài kệ cũng không biết, bị mọi người khinh chê, vậy sống còn có ích gì? Thế là tỳ kheo mang dây đến một cây to sau giường, định thắt cổ tự vẫn. Đức Phật dùng đạo nhãn thấy được, nên ngài liền hóa ra vị thần cây, hiện nửa thân người, trách tỳ kheo: tỳ kheo ơi, sao lại làm như vậy? Mahalư trình bày nỗi đau khổ của mình. Thần cây quở trách: ông không được làm như thế, hãy nghe ta nói. Thổ xưa Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, ông từng là một Tam Tạng Pháp Sư có 500 đệ tử. Nhưng ông tự cho mình là người tài cao học rộng, khinh thường mọi người, ích kỷ hẹp hòi, không dạy nghĩa kinh cho đệ tử. Do đó trải qua nhiều kiếp, sanh ra đời thường ngu si. Vì vậy ông nên tự trách mình, cớ sao lại tự sát. Thế rồi Đức Thế Tôn hiện thân tướng hào quang uy nghiêm rực rỡ, nói bài kệ: phải yêu quý thân mình, thận trọng thường giữ gìn, mong cầu thoát ái dục, học sửa mình chớ mê. Thân này là quý nhất, luôn cố gắng tu học, làm lợi ích dạy người. Chuyên cần chính là trí, học trước tự sửa mình, sau mới giáo hóa người. Điều thân nhập trí huệ, vượt hẳn kẻ phàm tình. Bản thân không lợi ích, sao lợi ích cho người? Tâm an thân chân chính, nguyện nào không thành tựu? Những điều mình đã tạo, về sau tự thọ quả. Làm ác mà hối cải, như ngọc được chữa mài. Thấy Đức Phật hiện thân hào quang rực rỡ, tỳ kheo Mahalư trong lòng có cảm giác vui buồn lo sợ lẫn lộn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài. Tư duy ý nghĩ bài kệ, liền nhập định chứng quả A-la-hán ngay trước Đức Phật, tự biết túc mạng của mình và những việc trong vô số đời, thông suốt ba tạng kinh điển. Đức Phật dạy Mahalư: thầy hãy đắp y, mang bát vào cung, ngồi phía trên 500 vị sa môn thọ trai. Các sa môn này chính là 500 đệ tử đời trước của thầy. Thầy nên thuyết pháp giúp họ được đắc đạo, đồng thời để nhà vua tin hiểu tội phước. Vâng lời Đức Phật dạy, Mahalư vào cung, ngồi trên tòa cao nhất. Tất cả mọi người đều tức giận, ngạc nhiên, không hiểu lý do. Nhưng vì không muốn nhà vua mất tín tâm nên không dám trách mắng, chỉ nghĩ ông ta ngu muội, không biết thuyết pháp, nên họ lo lắng buồn phiền. Đến giờ cúng dường, nhà vua cho bày biện thức ăn, đích thân dâng cúng. Thọ trai xong, Mahanu liền thuyết pháp. Âm thanh hùng hồn vang vọng như sấm, ngôn từ trong trẻo tuôn chảy như mưa. Các vị sa môn đang có mặt kinh sợ hối hận vì sự sai trái của mình, rồi tinh tấn quán chiếu đạo, và ngay sau đó đều chứng quả A-la-hán. Trưởng lão sa môn Mahalu lại thuyết pháp cho nhà vua, quần thần và bá quan nghe, tất cả đều đắc quả Tu Đà Hoàng. 2. Tìm lỗi của Phật. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có 500 bà la môn thường rình tìm điểm sơ hở của Đức Phật để phỉ báng. Đức Phật là đấng tam đạt trí, biết được ý nghĩ của họ nên thương xót muốn quá độ. Nhưng xét thấy quả chưa chín, nhân duyên chưa đến. Thật ra, tất cả tội phước xảy đến với mình là hệ quả của những việc do mình tạo ra từ đời trước. Những phạm chí này nhờ có chút phước duyên đời trước nên đáng được quá độ. Do phước đức dẫn dắt, chắc chắn họ tự tạo ra nhân duyên thích hợp. Khi ấy, 500 phạm chí mới bàn bạc với nhau: chúng ta nên sai đồ tể chuyên sát sanh thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà cúng dường. Ông ấy chắc chắn sẽ nhận lời và khen ngợi tên đồ tể. Lúc đó chúng ta sẽ ra mặt chỉ trích chuyện này. Thế là một tên đồ tể được sai đến thỉnh Phật. Ngài nhận lời và bảo: quả chín sẽ tự rụng, phước đủ sẽ tự độ. Tên đồ tể trở về chuẩn bị phẩm vật cúng dường. Đức Phật dẫn chúng đệ tử đến nhà chủ nhân cúng dường trong thôn đồ tể. Hay tin, cả bọn phạm chí vui mừng như mở cờ trong bụng, cho rằng hôm nay họ đã tìm được điều dở của Đức Phật. Nếu Phật ca ngợi phước đức của đàn diệt, thì họ sẽ đem những việc giết hại, gây tội từ trước tới nay của những người đó để chê bai. Nếu như Phật nói về nguyên nhân gây tội lỗi, thì họ sẽ đem việc phước hôm nay để gạn hỏi. Trong hai vấn nạn trên, nhất định hôm nay họ sẽ chiến thắng Phật. Phật đến nơi, an tọa, rửa tay rồi thọ trai. Sau đó, Phật quán xét tâm tư của mọi người trong chúng hội. Có người đáng độ, nên Ngài liền hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp khuôn mặt, phóng ánh sáng chiếu khắp thành và dùng phạm âm nói bài kệ chú nguyện. Bậc chân nhân chỉ dạy, người sống bằng chánh pháp, kẻ ngu ghen tị họ, thấy vậy khởi ác tâm, làm xấu ắt gặp dữ, gieo đắng gặp quả cay, tạo ác tội khổ nhiều, hành thiện hưởng phước lành, thiện ác kết quả riêng, không thể thay nhau được, sống tốt được an vui, cũng như trồng cây ngọt. Đức Phật nói kệ xong, 500 bà la môn tâm ý khai ngộ, liền đến trước Ngài phủ phục đảnh lễ, chắp tay thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những kẻ ngu si ương ngạnh, trước giờ không hiểu lời chỉ dạy của bậc thánh, cúi xin Ngài thương tưởng nhận chúng con làm sa môn. Đức Phật nhận lời, cho phép họ đều được làm sa môn. Tất cả dân trong làng thấy thần biến của Đức Phật đều rất vui mừng, phát khởi niềm tin vững chắc trong chánh pháp. Từ đó, thôn này đổi tên là thôn Hiền Thánh, không còn nghe ai gọi là đồ tể nữa. Thọ trai xong, Đức Phật trở về tinh xá.